mang những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe.
Nhã Quyên, Di Khang xin kính chào trở lại với quý vị thính giả của Đài 1600 AM và xin kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên, Di Khang xin kính chào trở lại với cô Betty.
Vâng, cô Betty trở lại cùng với Nhã Quyên và Di Khang. Vâng, mời quý vị nhấn chút thì giờ để gọi vào cho chương trình ngày hôm nay, góp ý cùng với bà Điệp, với lá thư của bà vừa rồi.
Cho phép Di Khang sẽ được mời một vị thính giả đang chờ trên đường line điện thoại nhé. Xin được có thể chào và xin chào hỏi quý danh ạ. Không biết là vị thính giả có nghe rõ hay không ạ? Di Khang xin chào ạ. Rồi, Di Khang nghĩ là vị thính giả đang đứng gần radio. Không biết là vị thính giả có thể giúp Di Khang tắt radio để mình tránh tiếng vang lại hay không? Chúng ta sẽ nghe nói rõ hơn ạ. Xin được gửi lời chào lần nữa ạ.
Hello.
Dạ rồi, xin nghe ạ.
Thấy gì không?
Dạ thưa phải ạ.
Chào Di Khang, chào Nhã Quyên, chào cô Betty.
Dạ.
Dì Hai.
Dạ dì Hai. Dạ. Dì Hai lâu ngày vắng tiếng, dì Hai đi đâu vậy?
Em nói đâu, cô nói đâu?
Dạ dì Hai. Betty chào dì Hai, dì Hai có khỏe không?
Thì cũng ok.
Dạ. Hôm nay chủ nhật có đi lễ gì không đây?
Đi lên chùa sáng rồi.
Dạ.
Nó chở lên chút có rồi đi về cho nó đi làm.
Dạ. Rồi bây giờ chị Hai góp ý vào chương trình đi chị Hai ơi.
Bà Điệp nếu mà bà gửi cái thư cho cô Betty thì theo tôi theo cái ý của tôi ấy. Tôi bây giờ là bà Điệp là tôi không nhận nuôi ai đấy nhỏ. Tôi có thương đến mấy, tôi cho nó hết trả sổ của tôi cho, nhưng mà tôi không nhận nuôi. Tại vì mình là một người mẹ, con của mình là trên hết, chứ không phải nói chồng là trên hết. Anh thương tôi thương anh, tôi khe đứa con rồi mà anh thương. Thì cái là anh tự chọn, chứ tôi không biết anh phải thương tôi. Mà anh thương tôi ấy, anh thương ấy thì bây giờ tôi có hai đứa con, anh phải thương hai đứa con tôi như con của anh vậy. Thì tôi mới ưng. Chứ sao làm không lẽ mình nói thì nó tục quá rồi, nó mắc làm. Chỉ có con không phải con người mới đẻ con ra cái là cho e bác đứa nào đó bác rồi đi kiếm ra người khác đèn đẻ ra nữa vậy thôi. Mình không phải người đồng bào vậy, người đồng bào Việt Nam không bao giờ có vậy. Đừng có làm vậy mà nó xấu hổ. Nó mẹ mình bây giờ bà sống bao nhiêu nữa mà bà phải nuôi hai đứa nhỏ, rồi lớn lên hai đứa kia nó hận như thế nào? Nó còn hận mẹ, nó còn ơn bất cứ cái gì hết. Nhưng cô Betty vừa rồi nó cái thằng nhỏ mẹ nó đi học chứ không phải là bỏ đi lấy ông chồng khác, mà nó vẫn hận mẹ nó. Nó huống chi bây giờ nó đoan vậy đó mà đem về bảo cho bà ngoại rồi đi lấy chồng khác rồi cái kiểu gì vậy? Tôi chỉ góp ý vậy thôi để cho cái bà chị được nâng ai được, cái chị nói với con lại vậy thôi. Có thương bao nhiêu chị vừa thì có cô để thì cho hết hai đứa cháu thì cũng được, nhưng mà không có nhận nuôi để cho nó đi có chồng. Nhận nuôi cho nó đi vô nó đi làm ấy thì tôi nhận. Còn nhận mà để cho nó có chồng tôi không nhận.
Dạ vâng. Cảm ơn bác Hai. Dạ.
Dạ. Góp nhiều quá mắc thì vừa nhiều quá.
Dạ, cảm ơn bác Hai đã gọi vào cho chương trình nha. Và cho phép Duy Khang xin được mời một vị thính giả khác nữa. Hello.
Dạ, mời chị Hai ạ.
Duy Khang và Nhã Quyên xin chào ạ.
Alo, có phải mình không ạ?
Dạ, thưa phải ạ.
Chào Duy Khang, chào Nhã Quyên, chào công ty.
Chào dạ, Betty xin chào, xin lỗi cho biết quý danh ạ.
Thái đây.
Anh Thái. Dạ vâng, anh Thái khỏe ha.
À, dạ khỏe, chị thì khỏe không?
Dạ vâng, được, bữa nay thì hơi bị cảm tí. Rồi, bây giờ xin mời anh Thắng góp ý đi nha.
À, nói như vậy nè, cái vấn đề mà con cái mà chị bị cho mệt đó, con mà sau này nó lớn lên á, theo nghĩ đó bây giờ cho nó không có nhận được, tại bây giờ cái đứa con mà nó lớn lên một cái rồi bảo đảm nó sẽ quay mặt lại, nó không có nhận mặt luôn, đó, nó thiệt á. Mình làm sao mà mình làm được thế nào á, chồng thương hay cái gì đó, cái này thương mà thương phải là thương cả hai đứa chứ không phải là thương, chứ thương người vợ thì thương người tình hay cái này, cái thấy người ta có con rồi, cái là nó không phải con tôi, không. Làm đàn ông mà bất cứ một thằng đàn ông nào hay một người đàn ông nào, bất cứ một người đàn ông nào, mà khi mà mình thương một người phụ nữ nào, mà người phụ nữ đó chỉ dù có con với ai đi nữa, khi mình thương rồi là mình thương cả một luôn, mình thương luôn cả cái đứa con đó, chứ không phải là mình chỉ thương chỉ có một cái người đó, nghĩ rằng rồi sau này tôi hai người cưới nhau vậy chăm con cho em, chăm con cho anh hay là gì đó, là nó con cùng, còn hai đứa này nó không phải là con mình, cái đó mình không có thể chấp nhận được, không có thể chấp nhận được. Tại vì khi biết sao là khi một cái đứa con mà nó chăm cha, nó mất cha, nó mất mẹ, có thể là nó cho dù nó ngồi xuống nó nói với cha mẹ của nó như thế này, nó ngồi xuống là mẹ ơi như thế này hay là cha ơi như thế này, nhưng mình không có bảo đảm là cái sự mất mát nó không bao giờ là đi, nó không bao giờ. Thái cũng là nằm trong cái chuyện đó, cho nên nó nhiều lúc mà má Thái kêu Thái ở về Việt Nam tìm lại cho mẹ, Thái nghĩ gì mình đâu có tìm được, thứ nhất mình cũng không có biết là cha mẹ mình là ai, cảm ơn bỏ ngoài.
Không, mà anh Thái với Bích Tí nhớ là ngày xưa anh Thái có tâm sự với mọi người á, trên đài á, là anh Thái cũng là con mồ côi phải không ạ? Alo.
Dạ. Alo. Không biết là anh Thái có nghe rõ cô Bích Tí hay không ạ?
Dạ nghe, dạ nghe, dạ nghe.
Dạ, anh Thái cũng là một người có con bị ngày xưa rồi, bố mẹ anh Thái đẻ anh Thái ra rồi để anh Thái vào viện dưỡng, vào viện mồ côi đúng không anh Thái?
Dạ không, Thái là bị bỏ ngoài đường.
Bị bỏ ngoài đường.
Ai nuôi? Người ta đi ngang, người ta nghe Thái khóc, người ta lật về nuôi. Dạ, người
mà
ta,
bỏ
ta
bên Việt Nam là bên Mỹ vậy anh Thái?
Bên Việt Nam, bên Việt Nam.
Dạ. Thế cái gia đình nó họ nuôi anh Thái thì lớn luôn hay sao?
Dạ không, nuôi khoảng chừng tới mười mấy tuổi rồi, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cho Thái vô chạy một coi xong.
Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà bây giờ như vậy là anh Thái vẫn liên lạc với cái người cha mẹ nuôi của mình phải không ạ?
Dạ, vẫn sống với người cha mẹ, vẫn nói chuyện với cha mẹ luôn. Chẳng còn.
Vậy nó tốt thì.
Dạ.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh Thái đã gọi vào tham gia chương trình nha.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, và cho phép Duy Khang xin được mời thêm một vị thính giả khác. Xin được gửi lời chào ạ. Hello. Hello. Dạ, Duy Khang, Nhã Quyên xin gửi lời chào ạ.
Dạ. Chào cô Bích Tí.
Dạ.
Duy Khang và chào Nhã Phương.
Dạ, chào cô.
Dạ, Bích Tí xin chào ạ, xin biết cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là cô Minh ở Grand Prairie ạ.
Ôi, dạ vâng, dạ Bích Tí chào cô Minh ạ. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô Minh đã gọi vào chương trình hôm nay. Dạ,
dạ thưa quý vị trên đài và cũng như thưa quý vị đang nghe đài, tôi nghe câu chuyện mà tôi phải khóc. Đó là cách đây một tháng tôi đau. Thì tôi có ba con chó nhỏ tôi nuôi. Thế con tôi nó nói là mẹ ơi, mẹ không nuôi được đâu, con đem cho nó đi. Tôi khóc, tôi bảo là con ạ, mẹ không chết đâu, con hãy để nó đây cho mẹ nuôi. Nếu mẹ khỏe thì mẹ vui với nó nhiều, mà mẹ ốm mẹ cũng vui với nó nhiều, con đừng có cho nó đi. Tại vì nó sợ tôi không chăm sóc được. Nhưng mà bây giờ tôi nghe cái câu chuyện của cô này, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Lòng mẹ phải như là một cái biển bao la. Khi mình bắt đầu yêu thì mình nói cho cái người đàn ông đó biết. Nếu người đàn ông đó là một tấm lòng quảng đại thì họ sẽ vui. Vui vẻ để nhận hai đứa con, bởi vì không đẻ mà lại có hai đứa con. Gọi bằng cha, mà gia đình lại hạnh phúc, ấm áp. Nếu họ không chấp nhận, thì tức là họ thuộc vào cái phái người ích kỷ. Tại sao mình lại phải lăn xả mình là một người đàn bà? Tại sao mình lại bỏ con để mình đi theo một người đàn ông mà không có tình thương? Tôi trách cô đó là cô đó đã không nói. Không biết là có nói hay không. Nhưng nếu cô ta không nói, tức là cô ta đã dối lòng. Và cô ta đã vứt bỏ cái tình thương của mẹ. Tôi nhớ khi mà chồng tôi đi tù về, chồng tôi nổi điên lên, chồng tôi đánh hai đứa con. Hai đứa đó rất là bé, một đứa mới có 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Tôi đã chỉ thẳng vào mặt chồng tôi và nói, tôi cần con, tôi không cần anh. Anh đi ra ngoài, anh sống được, nhưng mà con tôi nó sẽ không sống được. Cũng vì lời nói đó mà con tôi bây giờ nó thành nhân. Nó nhớ mãi, mà nó cũng tha thứ cho bố nó, nhưng mà nó thương tôi vô cùng. Bởi vì chồng tôi đi tù, tôi nuôi nấng, tôi dạy dỗ, và bây giờ các cháu nó thành tài. Chính vì cái tấm gương của tôi mà các con tôi nó đã thành nhân. Đó là một bài học để cho những người đàn bà. Tôi nói thẳng với quý vị, đó là một người đàn bà thiếu đức hạnh của người đàn bà Việt Nam. Dạ thưa, tôi nói như vậy thì hơi nặng, nhưng mà tại vì tôi buồn quá, tôi nghe câu chuyện mà tôi xúc động lắm. Tôi xin quý vị hãy đóng góp thật nhiều, và xin bà mẹ của cô này hãy ngọt ngào khuyên nhủ cô ta và dùng mọi tình cảm để chế ngự người con gái của mình. Dạ thôi, tôi xin hết và xin chào quý vị trên đài cũng như tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, quý vị vẫn đang...
Thì cũng cảm ơn cô Minh rất là nhiều. Cô biết nghĩa là đầu tiên cô Minh góp ý vào chương trình. Vâng, và phải nói là lời nói của cô Minh cũng làm cho Bixi cũng rất là xúc động ngày hôm nay. Ngoài cái lá thư rồi thì Bixi thật ra mình cũng ra đây hầu như ai cũng có lớn lớn tuổi, cũng có gia đình, cũng có con cái này nọ đó. Thì khi gặp những cái chuyện như thế này, chúng ta rất suy nghĩ rất là nhiều. Và chúng ta phải cân nhắc là cái nào đúng, cái nào sai, mà cái nào nên làm, hay là rồi cái tương lai của mấy con của mình nữa là như thế nào. Thành ra là cái chuyện cô Minh đây là một cái phải nói là những lời nói của cô, Bixi hy vọng rằng mọi người nghe cũng rất là đồng ý với cô. Vâng, cảm ơn cô và chúc cô lúc nào cũng khỏe mạnh nha cô nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi. Và kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bixi. Chương trình đang thực hiện trực tiếp. Nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình và có những đóng góp cho lá thư của bà Điệp, xin mời quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi. Hiện tại đường line điện thoại đang trống quý vị nha. Số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật từ 5 giờ cho đến 5 giờ 50 thưa quý vị. Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như quý vị nào có những đóng góp ý kiến thì xin mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi ngay từ lúc này. Hiện tại đường line điện thoại đang trống 817-899-4110. Duy Khang xin được trở lại với cô Bixi ạ.
Cảm ơn Duy Khang. Thật ra thì chúng ta phải cân nhắc này. Một bên là hạnh phúc làm lại cuộc đời của một người mẹ trẻ, và cái phía bên kia là một sự an toàn của hai đứa trẻ. Mà hai đứa trẻ nhỏ này, một đứa thì mới có 9 tuổi, một đứa là 7 tuổi thôi. Và các cháu này đó đã từng là nạn nhân của cuộc đổ vỡ giữa cha và mẹ chúng nó. Những cái chuyện này các cháu nó lớn rồi, tương đối là nó có cái ý thức rồi. Thành ra với 9 tuổi với lại 7 tuổi thì chúng nó cũng đã được có cái sự suy nghĩ như rồi của một người trẻ rồi. Thế mà nó đã buồn rồi, nó thấy bố mẹ mà chia lìa như vậy. Thường thường những ngày ngày mà các cháu nó đi học về thì đến bữa cơm chẳng hạn, nó có thấy bố với mẹ ngồi ăn chung với nhau. Và đến một ngày nào đó thì bố mẹ ly dị rồi, ăn cơm chỉ còn có hai đứa nhỏ, mà nhiều khi với mẹ mình nữa. Nhiều khi phải nói các cháu nó cũng tự hỏi là tại sao nó lại như vậy. Thì thành ra là các cháu nó buồn lắm, mà khi buồn như vậy thì phải nói cái tinh thần của nó sẽ bị sụp đổ. Thì nó liên quan đến cái chuyện học hành của các cháu nữa, rồi đến tình cảm của các cháu nữa. Mà mình không khéo là thay vì các cháu này mai mốt là những người công dân tốt, là những người giúp ích cho xã hội, thì mai mốt nó sẽ thành cái người, nghĩa là phải nói là bị xã hội ruồng bỏ. rồi nó làm những cái chuyện không may, không hay xảy đến cho chúng nó, rồi cho xã hội nữa. Chúng ta là người lớn, chúng ta đừng có nên suy nghĩ nông cạn, mà chúng ta chỉ có biết cái hạnh phúc của riêng mình thôi. Đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ mà nó chín chắn hơn một tí đó, thì chúng ta phải nghĩ đến tương lai nữa. Đó, nó cái chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình của mình. Không những vậy mà là còn cho bố mẹ, anh em trong gia đình mình nữa. Nhất là bố mẹ già nữa. Các cụ thì thường hay bị lo nghĩ, lo âu về cái vấn đề cho con cái nữa. Mà một khi bố mẹ già mà có cái chuyện lo nghĩ cho đến về vấn đề con cái đó, các cụ, tinh thần của cụ cũng xuống rất là nhiều. Bixi có bố mẹ già rồi, thành ra Bixi cũng thông cảm được những cái chuyện này. Những cái hôm nào mà Bixi có chuyện buồn đó, hay trong gia đình có chuyện gì buồn đó mà các cụ biết đó, thì là các cụ cũng buồn theo luôn mình luôn. Đó, thành ra là nhiều khi Bixi cũng có nhiều cái chuyện lo nghĩ này nọ, mình không dám nói cho bố mẹ nữa. Thấy không? Mình sợ các cụ xuống suy sụp tinh thần nữa, mình phải lo lắng cho những người thân của mình, như vậy thì như vậy là mình mới đáng sống. Thật ra con người chúng ta sống giỏi nhất cũng từng trăm năm thôi. Chúng ta sống làm sao cho con người mình nó có cái ý nghĩa, con người mình nó làm được cái gì cho đừng có nói rộng lớn hơn nữa, mình chỉ làm cho gia đình mình trước đi đã. Đó, làm cái gì có hay đẹp cho gia đình, những người thân thuộc của mình, sau đó mình đem đến với xã hội, sau đó thì từ từ nó lan rộng ra những cái lớn hơn khác nữa. Đó thì Bixi mong rằng là cái chương trình ngày hôm nay đó, những cái đề tài như thế này sẽ giúp cho một số quý vị suy nghĩ nhiều hơn tí nữa, là đừng có sống về cái vấn đề ích kỷ cá nhân của mình nó nhiều quá đi, nó không có tốt, mà mình phải nghĩ đến những người chung quanh, và những người chung quanh mình là ai, là những người thân thuộc nhất của mình đó. À, vâng, thì không biết còn có quý vị nào còn góp ý thêm nữa vào, xin mời quý vị góp ý thêm vào đấy ạ.
Dạ vâng, cũng không còn nhiều thời gian nữa nên Duy Khang nghĩ là quý vị cũng không có gọi thêm vào nữa đó thưa cô. Thì qua những cái lời góp ý của cô như vậy thì chắc có lẽ là mình cũng kết thúc chương trình ở đây ngày hôm nay được không ạ?
Dạ vâng, nếu quý vị không gọi vào nữa thì Bixi cũng có một vài lời. Chắc chắn là bà Điệp cũng đang nghe cái chương trình như thế này, nhất là nói về cái những lời tâm sự của bà đó. Thì Bixi biết rằng những cái người mẹ như bà thì rất là thương con và cũng rất là thương cháu nữa, nhưng mà theo những lời đóng góp và tất cả những ý kiến, mà ngay cả ý kiến Bixi đó, thì Bixi nghĩ rằng bà nên đề nghị với con gái bà là bà chỉ trông những lúc nào mà các cháu nó, con gái bà nó cần thiết thôi. Đó, thì bà cũng nói những cái lời phân tích cho cháu nó biết là cái tình của mẹ cũng rất là quan trọng cho cái tương lai của các cháu như vậy. Thành ra bà khuyên cháu là phải trông lại hai đứa con, và hơn nữa là để đem cái tình thương, thứ hai nữa là phải nói chuyện thẳng với cái người yêu của con gái của bà. Đó, tức là hai người phải nói chuyện như vậy. Đã thương người yêu của mình, mai mốt sẽ là người vợ của mình, thì phải thương đến hai đứa con của vợ nữa chứ. Thế mà thì chắc chắn là khi mình thương chúng nó thì chúng nó sẽ thương mà lại mình mà thôi. Rồi mai mốt như có một vị cũng nói đó, mình không có mẹ con mà mình lại được hai đứa con nữa thì có phải thích không? Đó thì Bixi thấy là cái điều này nên đáng làm lắm. Và nhất là cô con gái của bà đó, bà phải khuyên nhủ, bởi vì nhiều khi 30 mấy tuổi thì nhiều khi các cháu nó cũng không có ý nghĩ sâu xa gì cho lắm. Đâu nhất là các cháu nó đang yêu nữa, thì cái tình yêu mù quáng mà. Các cháu nó chưa nhìn thấy cái tương lai mà cái về vấn đề tâm lý cho hai đứa con của cháu đó. Thế mà thật ra ngay bây giờ thì cô con gái của bà Điệp đã quên mình là một bà mẹ và có hai đứa con. Thế mà, tất nhiên thì một bà mẹ mà đang còn trẻ đó thì có quyền mà để mà mưu tìm cái hạnh phúc riêng của mình. Nhưng cũng có lẽ này, hạnh phúc của bà mẹ là hạnh phúc của ba đứa con. Nếu bà mẹ biết suy nghĩ, tức hạnh phúc của mình tức là hạnh phúc của ba mẹ con luôn, chứ không phải chỉ có hạnh phúc bình thường của cái hai người tình độc thân để sắp sửa bước vào cái cuộc hôn nhân nữa đâu. Vâng, thì về thực tế, nếu mà con gái của bà đó cảm thấy sự khác biệt trong cái việc ứng xử của hai bên, tức là một bên đó, một bên là mấy đứa con mà một bên là của cái người yêu, thì nói cô con gái của bà là bây giờ cân nhắc đi xem. Đó, cái người yêu này không có bà thì họ ông ta có chết hay là không. Nhưng mà hai đứa con của cô đó mà nếu mà không có mẹ thì sau này nó như thế nào? Đó, bà nên phân tích cái điều đó. Bởi vì bên này người ta bảo, tức của người xưa bảo là nghĩa là anh em là chân là tay, vợ chồng thì như áo cởi ra là rồi. Các cụ ngày xưa vẫn nói như vậy và Bích cũng thuộc lòng những câu nói như thế này. Thành ra cái gì cũng vậy đó, mình không phải vợ chồng mình tin nhau là một chuyện. Nhưng mà ở đời, nhất là bây giờ, đời sống bây giờ nó có nhiều cái sự thay đổi lắm. Nó rất là bất ngờ. Thành ra mình phải lo cái thân của mình trước, lo sức khỏe của mình trước và mình lo cho những cái đứa con của mình nhiều hơn nữa. Thì cái điều này đúng thôi, Bích nói ra, Bích cũng phải có nhiều vị cũng không có đồng ý cùng với Bích đâu. Nhưng mà cái gì ý nghĩ của Bích cũng phải nói ra để quý vị biết như vậy. Nhất là quý vị nam phái nhiều khi cũng không đồng ý cùng với Bích về cái vấn đề đó đâu. Nhưng mà cái điều đó là cái điều sự thật đó. Bích có một cô bạn mà cô rất là tủi thân. Cô đi làm, cô lấy chồng, xong rồi cô người chồng này á, bình thường thì ông cũng lo gia đình lắm, không có gì hết. Dạ, đi làm về cũng đưa tiền này nọ đưa cho vợ để mà đi chợ nấu ăn đủ thứ, mà cô cũng đi làm, hai vợ chồng đi làm. Xong rồi đột nhiên có một ngày cô bị bệnh. Cô bị bệnh khi mà cái bệnh của cô là nó cứ nhức đầu kinh niên, rồi bị cao máu này nọ nữa. Thì cô đi làm không được nữa, mỗi lần cô suy nghĩ thì cái đầu óc của cô nó rối loạn hẳn lên, cô làm việc không được. Thì cô đành bác sĩ phải nói cô phải ở nhà đi. Thế thì khi mà cô ở nhà trong vòng hơn một năm trời thì ông chồng cứ thấy cô ở nhà hoài. Cái nghi ngờ tưởng là cô giả bệnh, nhưng mà có biết đâu cô ở nhà cô dưỡng bệnh, mà hơn nữa là cô phải đi hết bác sĩ này đi hết bác sĩ kia, thì cũng tội lắm. Cô đâu có phải ở nhà mà enjoy cái tiền bạc của chồng đi làm về đâu. Và Bích là người bạn thân của cô, thành ra Bích biết vấn đề đó, cô vẫn thường tâm sự với Bích rất là nhiều. Nhưng mà một hôm cô ông chồng thì cứ thấy đi làm về, thấy cô vợ cứ ở nhà hơn một năm trời không thấy đi làm, nhưng mà cô rất là lo về vấn đề cái sức khỏe của cô như vậy. Thì ra là ông chồng nói một câu, nói với mấy đứa con là nói chứ ô mẹ mày thì là làm bộ thôi, mẹ mày chỉ muốn ăn bám chồng thôi đấy. Đó là cái chuyện mà Bích đi thấy là một người đàn ông mà lại vợ mình đau đã không thăm hỏi rồi mà lại còn ghen tị với vợ, rồi là nói vợ đau đớn rồi làm bộ như vậy để ở nhà ăn bám chồng. Đó thì hỏi thì cái người đàn ông có xứng đáng là một người chồng không? Có xứng đáng để cho một người vợ mà họ có thể họ đáng đáng việc nhà, họ có thể họ lo, họ hy sinh hết đời mình để cho những người đàn ông như vậy hay là không? Đó, thì những cái vấn đề như vậy nó làm cho cái hạnh phúc gia đình nó bị xích mẻ đi. Người vợ người ta cảm thấy tủi thân, rồi từ cái sự tủi thân đó người ta sẽ mất tình yêu của mình đi. Thành ra mấy ông ấy nhiều khi cũng đừng có ý y, mà nhiều khi ăn nói phải tế nhị đối với các bà. Để muốn giữ hạnh phúc gia đình là phải nên tế nhị. Cái điều đó mà các ông phải nên biết cái điều đó. Thì Bích nêu cái vấn đề này ra, Bích nói rằng cái cô vợ này đó, cô con của bà Điệp đó, phải nên suy nghĩ đến, mình phải đặt các con của mình lên trên là cái người yêu này, phải người yêu này người ta không có mình, người ta cũng có người khác. Thế mà đâu phải vì không có mình mà người ta chết đâu. Không bao giờ mấy ông đàn ông chết vì mấy bà hết á. Mấy ông, nhất là mấy ông thích của lạ nữa, thành ra là mấy ông không có người này, mấy ông lại đi với người khác thôi. Thành ra là mình, cái người con của mình nó cần mình nhiều hơn. Vâng, đó là những lời nói mà Bích hy vọng rằng bà Điệp sẽ suy nghĩ để mà nói lại với người con gái của mình như vậy. Và thật ra bà Điệp thì Bích nghĩ rằng bà cũng có nhiều sự suy nghĩ lắm, chứ không phải không. Và hơn nữa là các những sự đóng góp từ nãy giờ là bà Điệp có thêm một số sức mạnh để mà bà Điệp có thể nói thẳng với con gái của mình về cái vấn đề đó. Vâng, và Bích xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị ngày hôm nay, và mong rằng chương trình này sẽ đem lại lợi ích một phần nào đó trong đời sống của quý vị hàng ngày. Và Bích kính chúc toàn thể tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc, đầy sức khỏe nữa. Cô Bích cảm ơn Duy Khang và Nhã Quyên đã thực hiện chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Bên chúc hai em có được sự yêu mến và của tất cả các quý thính giả khắp nơi nhé.
Dạ vâng, Duy Khang và Nhã Quyên xin cảm ơn cô Bích rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay với những cái bức thư của bà Điệp. Và một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều Chủ nhật thật là hạnh phúc, bình an cùng với gia đình. Xin gửi lời chào đến với cô Betty và xin hẹn gặp lại cô trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn.
trăng trên cao cách xa vời vợi.